Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 12910 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Một ngày mới, một ngày rất đẹp ha.
Dạ.
Đúng là cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta nói về hợp đồng nha. Nhưng mà chúng ta biết hợp đồng nó đến từ nhiều gia. Hả? Chúng ta có cái hợp đồng mua xe, chúng ta có cái hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ, chúng ta có cái hợp đồng mua bảo hiểm xe, chúng ta có cái hợp đồng mua bảo hiểm nhà. Trời, không biết làm sao mà đọc hết bằng đây cái hợp đồng. Một cái hợp đồng mà chúng ta làm nhiều nhất trong cộng đồng này đó là hợp đồng mướn chỗ làm việc. Chúng ta gọi đó là lease, là một cái lease, tức là L-E-A-S-E. Nếu mà chúng ta mướn hơn một năm thì chúng ta phải gọi nó là một cái lease. Có nhiều người mướn hàng tháng, trả tháng nào mướn tháng đó. Rồi, cái mà tôi nhận, cái điện thoại mà tôi nhận nhiều nhất đó là cái sự khó khăn của người cho mướn, hoặc là cái sự khó khăn của người đi mướn chỗ khi mà nó xảy ra cái việc không làm đúng theo hợp đồng đã được viết. Vì thế khi chúng ta làm hợp đồng, chúng ta phải ngồi xuống, phải nói chuyện, phải hiểu. Quý vị đâu phải đi vô trong tiệm mua một cái áo, không thích cái áo đó thì đem trả lại, lấy tiền lại. Quý vị phải biết rằng là đây là một cái sự ràng buộc trước pháp luật về cái việc làm của mình. Người cho mướn chỗ cũng vậy, là chủ nhà, gọi là landlord. Người đi mướn chỗ là người đi mướn tenant. Người đi mướn lại cái chỗ của người đã mướn gọi là subtenant hoặc là sublease. Cái tên gì đó mà tùy theo từng trường hợp của mỗi người muốn viết như thế nào thì viết. Nhưng mà quý vị biết rằng là tôi đã nói vẫn rất nhiều về cái vấn đề căn bản của một cái hợp đồng là cái sự đồng ý của hai người hay ba người như thế nào. Nếu mà một người là chủ cho tôi không muốn dùng cái chữ hợp tác xã, tại cái chữ đó đang nghĩ tới một cái sự hợp tác giữa hai hay ba người, là một cái công ty hay là một cái công ty giới hạn, trách nhiệm hữu hạn, limited liability, thì chúng ta phải biết rằng là cái sự đồng ý giữa những người này nó như thế nào. Cái người mà gọi là partner với cái người kia nói ok tôi mướn chỗ này 3 tháng hay là 5 tháng hay điều kiện như thế nào. Nhưng mà cái người mà đặt partner với cái người bằng lòng đó, không biết là cái người partner đang làm cái gì. Hoặc là cái người này nói với người chủ tôi muốn mướn như vậy. Người chủ nói ok nhưng mà người chủ lại suy nghĩ khác. Khi chúng ta làm hợp đồng, chúng ta phải ngồi xuống, phải hiểu cho nó rõ ràng cái hợp đồng mà chúng ta muốn nó như thế nào. Đến lúc mà quý vị gọi cho tôi, rồi quý vị than phiền, rồi quý vị cứ muốn tôi có cái câu trả lời là quý vị đúng, thì khó mà có thể làm được việc đó. Và tôi không thể nào giải quyết một cái việc tranh chấp hợp đồng trong một vài phút, 20 phút, 50 phút cú điện thoại hay là tham khảo. Tại vì chúng ta không biết là chuyện gì đã xảy ra, chúng ta chỉ biết là chuyện gì xảy ra cho bên mình, gặp bên kia mình không biết được. Không? Tuy nhiên lúc nào mình cũng nói mình đúng hết. Đi đến đã lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, một người luật sư lão thành nói với tôi, khi đi đến phiên tòa, ai cũng nói tốt cho mình hết. Hay là tôi có thể nói một cái câu mà ông ta thực sự ông ta nói như vậy, là ai cũng nói dối hết. Một phần nào đó, cái sự sai lệch đó nó phải xảy ra, nhưng mà cái sự thật lúc nào nó cũng sẽ thắng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là người trong cuộc, nhiều khi chúng ta không thấy chúng ta nói gì. Cái người ngoài cuộc là cái người tranh án, là cái người đứng ở ngoài nghe câu chuyện, họ sẽ thấy, ồ, như vậy thì đâu có phải. Có nhiều người nghĩ rằng là mình biết nhiều lắm về vấn đề luật, hợp đồng. Tôi phải thành thật xin lỗi những quý vị đó, là vì nhiều khi có những cái lời nói với tôi, nó làm cho tôi cảm thấy giống như là quý vị cầm cái quyền quyết định trong tay khi nói đến cái đồng vậy. Quý vị biết nhiều quá, quý vị đâu có cần đi gặp luật sư, đúng không? Thì khi quý vị gặp luật sư, quý vị phải biết rằng là người luật sư họ không nhìn những cái sự đơn giản mà quý vị nhìn vào cái hợp đồng, mà họ phải nhìn vào những cái khác nữa. Vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta biết là chúng ta đang làm gì. Chúng ta biết là chúng ta cần phải có một cái hợp đồng như thế nào. Nhất là những quý vị làm cái hợp đồng về vấn đề ly dị. Quý vị làm cái hợp đồng đó như thế nào. Quý vị không có luật sư, phía bên đối phương có luật sư. Quý vị thấy rằng là quý vị làm việc với cái người bên đối phương luật sư đó, quý vị có thể hiểu được tất cả những cái bất lợi hay là những cái lợi mà quý vị có. Thì quý vị cứ việc làm việc, nhiều đến cái lúc mà nó không đúng theo như những gì mình nói, và những giấy tờ viết theo như những gì bên kia muốn. Đến lúc này quý vị không thể nào nói rằng là tôi đâu có đồng ý như vậy được. Điều khoản dân sự 718 nói rằng là không có một cái lease, không có một cái sự cho phép của một cái thành phố hay là một cái miếng đất của thành phố nào mà cho một người làm cái công việc trên cái lease đó, trên cái miếng đất đó một cái thời gian quá 99 năm sẽ có hiệu lực. Tức là nếu mà mình làm một cái lease mà nó trên 99 năm thì cái hiệu lực nó không có, không thể nào xảy ra. Tôi không biết rằng là ở đây chúng ta có bao giờ có một cái hợp đồng mà gọi là 99 năm lease hay không. Nhưng mà tôi thấy rằng là có những cái hợp đồng ở những quốc gia khác nó có xảy ra như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói như vậy. Hầu hết chúng ta lease một cái nơi làm, chúng ta thường thường lease là 3 năm, 5 năm, 2 năm, 1 năm thì cũng phải làm một cái hợp đồng nhé. Nhớ rằng là hợp đồng hàng tháng thì không cần thiết phải viết xuống, nhưng hợp đồng một năm trở lên là chúng ta phải viết xuống, tức là chúng ta phải có giấy tờ, chứ đừng có nói bằng miệng, nó không có hiệu lực khi đi đến tòa tranh chấp. Hàng tháng một chúng ta trả tiền rồi chúng ta mướn chỗ. Cái căn bản của cái sự mướn chỗ trả tiền là ta hứa chúng ta trả tiền, người chủ hứa cho chúng ta cái quyền sở hữu. Sở hữu đây là sở hữu trong vấn đề yên lặng, vấn đề thưởng thức, tức là quý vị là cái người đi mướn một cái nơi ở, thì quý vị bằng lòng trả cho người chủ mỗi tháng một số tiền, thì người chủ cho quý vị cái quyền sở hữu của mấy chục square feet trong cái phòng mà quý vị mướn hoặc là cái nhà mà quý vị mướn. Nhưng mà bây giờ cứ mỗi ngày có người tới đập cửa rầm rầm rầm, nói tôi muốn gặp cái ông chủ nhà, tôi muốn gặp cái ông chủ nhà. Rồi quý vị báo cho người chủ nhà biết, người chủ nhà nói tôi không biết người đó là ai. Và cuộc sống của quý vị nó có được an bình không? Không. Nó có được quiet, yên lặng không? Không. Thì cái người chủ nhà đó phải biết là cần phải làm gì. Hoặc là mình là cái người có quyền sở hữu của cái chỗ này, mình cần phải làm gì. Ok. Tùy theo từng trường hợp mà nó xảy ra. Vì thế quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái quyền lợi của mình là như thế nào. Nhưng mà bây giờ quý vị đi mướn một cái chỗ làm thương mại thì không có cái việc đó xảy ra. Nhưng mà rồi quý vị làm thương mại không được 5 tháng, bước vào cái nơi này mới đầu làm được, về sau làm không được, quý vị quyết định quý vị không trả tiền cho người chủ nữa. Như vậy nó có công bằng cho người chủ đất không? Khi mà quý vị làm được tiền, người chủ đất có tới nói rằng là tôi muốn tăng tiền nhà ngay tức khắc không? Tại vì hai bên có một cái hợp đồng, quý vị có cái lời hứa hẹn là phải tuân theo những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó. Người chủ nào cũng muốn, người chủ đất nào cũng muốn cho quý vị làm ăn nên, để quý vị trả tiền nhà cho họ. Cho nên họ luôn hợp tác và nói chuyện. Và mình cũng muốn làm ăn tốt đẹp để có tiền trả tiền nhà. Vì vậy, hai bên cần phải làm việc tích cực và hợp tác với nhau. Hai cái ông bà này mướn cái chỗ này để mở một cái tiệm thương mại. Thì khi hai ông bà ấy mướn, thì hai ông bà nói chúng tôi mướn cái chỗ này nhưng mà chúng tôi muốn 5 năm mướn. Nhưng mà rồi sau đó thì chúng tôi muốn có thêm 5 năm nữa, nhưng mà không phải 5 năm một lần, mà 5 năm 5 lần. Tức là thêm 25 năm nhưng mà cứ 5 năm một lần họ tái lập lại cái hợp đồng. À, thì cái chuyện này nó bình thường thôi. Nếu mà cái người chủ muốn làm như vậy thì mướn. Quý vị nhớ, cái hợp đồng mà tái lập lại nó gọi là option to extend. Và cái người đi mướn là cái người có cái quyền được tác dụng cái hợp đồng đó cho nó gia hạn thêm 5 năm. Chứ không phải cái người chủ nhà ngoại trừ cái người đi mướn họ không trả tiền nhà đúng trong cái thời gian 5 năm đầu thì người chủ nhà có quyền từ chối. Nhưng nếu cái người đi mướn họ làm đúng với những gì trong hợp đồng, người chủ nhà không có quyền từ chối, không cho họ được tiếp tục cái hợp đồng này thêm 5 năm nữa. Đó là lý do tại sao mà cái người mướn nhà lúc nào cũng phải đứng ở cái vị trí tốt. Và người chủ nhà đến cái lúc mà đó tiền nhà nó lên cao thật cao, nhưng lại bắt đầu kẹt với một cái hợp đồng như vậy. Và muốn cho cái người này bước ra khỏi nơi này để mà cho người khác mướn để có thêm tiền. Đây là một trong những cái vi phạm hợp đồng nhé. Rồi thì quý vị biết cuộc sống nó phải như mình muốn không? Ông chồng của cái người chủ đất đó, mất, bà ấy không có làm việc được nữa. Rồi hai cái bên kia cũng vậy. Hai ông bà cũng không có làm việc được nữa, tại vì là ông ấy cũng rơi vào cái tình trạng bệnh tình rồi cũng mất. Thế rồi hai bên đều có cái sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là cái việc ngoài đường, ngoài đời, nhưng thay đổi trong cái hợp đồng nó khác. Có biết bao nhiêu người đang theo dõi chương trình đã có làm một cái hợp đồng rồi đang đi nửa đường, cái thế là thay đổi. Tôi muốn đổi như thế này, mình mời cái ông xây dựng này về xây cái căn phòng. Trước khi xây căn phòng thì vẽ họa đồ xong thì cái người này xây cái căn phòng. Đang xây căn phòng thì có vấn đề gì đó xảy ra thì là người chủ nhà muốn thay đổi cái ý định. Tôi không muốn xây nó màu vàng hay là vuông. Tôi muốn xây nó một cái tam giác hay là gì đó, thay đổi. Chúng ta gọi đó là modification. Mà nếu quý vị thay đổi, chuyện gì xảy ra? Nhớ rằng là trong cái hợp đồng cũ của quý vị nó có cái điều khoản là nếu thay đổi thì mình lại phải viết một cái hợp đồng mới. Chứ không phải nói bằng miệng, anh làm ơn, anh xây cho tôi cái chỗ này như vậy. Có gì thì là tôi sẽ bổ thêm tiền. Không viết xuống, người làm việc cũng được rồi, không sao chị, tôi sẽ làm. Tôi thấy những cái việc này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì cái sự tin tưởng mình có với nhau. Và rất tiếc rằng là trong cuộc sống của chúng ta ở đây, những cái việc mà nói bằng miệng nó không còn có hiệu lực như ngày xưa nữa. Ngày xưa chúng ta chỉ cần bắt tay một cái là kể như xong. Một lời nói như đinh đóng cột, đúng không? Ngày hôm nay chưa chắc gì chuyện đó nó xảy ra. Và nhất là khi nó liên quan đến đất, đến sửa sang nhà cửa. Vì sửa sang nhà cửa là liên quan đến đất. Mua bán thương mại là liên quan đến đất. Mướn chỗ làm thương mại là liên quan đến đất. Thì chúng ta phải viết cái hợp đồng đó lại. Chúng ta có thể gọi đó là một cái addendum hay là một cái amendment hay là chúng ta viết một cái hợp đồng mới. Thì con gái của người chủ nhà bây giờ đứng ra quản lý cái việc thương mại của người cha, người mẹ này. Và cái người bên phía mướn chỗ này cũng bắt đầu muốn nói chuyện với cái người con gái này và làm lại cái hợp đồng. À, mà khi họ muốn gia hạn cái hợp đồng thêm 5 năm nữa, thì họ làm một cái hợp đồng khác. Và trong cái hợp đồng này, thay vì cái điều khoản mà đã có 5 năm gia hạn, nhưng không phải một lần 5 năm mà 5 lần 5 năm lại không được nói trong cái tờ giấy này. Đây là cái lý do tại sao quý vị phải làm cho nó đúng. Tại sao khi mà mình làm cái hợp đồng này, mình biết là cái thương mại mình nó sẽ tốt, mình biết là cái việc làm của mình nó như vậy, mình biết là cái hợp đồng của mình nó có những cái điều khoản đó. Thế mà đến lúc mình làm cái addendum mình lại không nói cái điều đó vô. Nếu mà cái người chủ nhà họ muốn như thế nào thì mình phải điều đình. Ồ, tôi muốn cái điều khoản này tại vì cái điều khoản này nó nằm ở trong hợp đồng cũ. Nhưng nếu mình làm một cái hợp đồng mới thì nó lại là một cái việc điều đình mới. Khi tôi nói những cái điều khoản này, đây là những cái việc thông thường nó xảy ra. Và tôi vẫn nói rằng là khi quý vị đi đến cái chỗ hợp đồng, quý vị điều đình tất cả những cái điều khoản, quý vị bằng lòng với nhau, rồi quý vị nhờ luật sư làm cái hợp đồng hay là đọc cái hợp đồng để đi đến cái chỗ kết thúc, để bảo vệ quyền lợi của quý vị. Không phải là ngày hôm nay mà 5 năm về sau, 10 năm về sau. Nhất là những người mà liên quan đến vấn đề ly dị mà có chia tài sản. Quý vị, thôi tôi chả cần đến luật sư làm gì. Tôi cũng chả có mong quý vị tới gặp luật sư làm gì. Tôi nói thật đấy. Quý vị gặp luật sư chỉ tốn tiền chứ làm gì. Nhưng mà có những cái việc làm mà quý vị phải nhờ đến luật sư là vì cái quyền lợi của quý vị đang bị đứng ở cái vị trí không có tốt. Quý vị tin tưởng cái người đối phương á, họ làm việc với mình, họ tốt với mình sao? Nếu họ tốt với mình thì quý vị đã không đi đến cái chỗ tranh chấp. Vì thế quý vị cần phải xem lại, phải nghĩ lại cái việc gì quý vị cần đến luật sư. Tôi cũng mong là quý vị có thể giải quyết với nhau được cho nó tốt đẹp. Nhưng mà phải nhớ rằng là những cái việc mà quý vị làm đó nó liên quan đến những cái điều khoản trong những cái bộ luật, mà cái bộ luật đó không có một người nào có thể nói là tôi biết hết. Không có một người nào có thể nói rằng là tôi đã đọc và tôi đã biết. Những cái điều khoản thông thường như tiền luật sư, như là sắp ly, tức là chuyển nhượng cho người khác. Những cái vấn đề đó, luật sư họ biết. Quý vị khó mà có thể biết nó hoạt động như thế nào. Để đến rồi quý vị làm việc xong rồi, xảy ra xong rồi, tiền không đưa, người không làm, lúc đó quý vị mới nói chuyện với luật sư. Tôi không biết là đến lúc đó cái việc giải quyết nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rất là nhiều người khi nói đến vấn đề này chỉ muốn có được cái câu trả lời là mình đúng. Nó không công bằng cho những người luật sư khi quý vị gọi nói rằng là tôi đúng. Khi quý vị đúng, làm sao đúng được khi mà cái người luật sư đó không biết phía bên kia họ đang nói, họ muốn nói gì. Thì mình phải đi đến cái chỗ tố tụng thôi. Hay là mình có thể đi đến cái chỗ nói chuyện rồi cuối cùng hòa giải nếu được. Vì thế quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về hợp đồng, về di trú, về di chúc, về living trust, về luật gia đình, về luật tai nạn, trục xuất người ra khỏi nhà, quý vị có thể gọi số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, ngay mặt đường Center thưa quý vị, ở ngay góc đường Wall Creek. Nếu quý vị đi gần đến góc đường Wall Creek, quý vị sẽ thấy cái cổng, quý vị lái vào, quý vị thấy số 2004. Thì quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi ở văn phòng. Nếu quý vị làm hẹn ở số 408-947-7717 và cái mục đích tôi có cái voicemail là vì tôi có những lúc không có ở văn phòng, quý vị có thể để lời nhắn, chỉ cần tên, số điện thoại cho rõ và chỉ nói ngắn gọn cái lý do gì thì tôi sẽ gọi lại để chúng ta có thể tham khảo nói chuyện. Quý vị để một lô cái lời nhắn tôi nghe mà tôi cũng chả hiểu quý vị nói gì. Cho nên quý vị để lại cái lời nhắn ngắn gọn, tôi sẽ gọi lại. Quý vị biết rằng là tôi đã được nói rằng là tại sao giờ này quý vị luật sư còn trả lời điện thoại hay là chả còn làm việc. Tại vì sao? Tại vì đây là cái sự mong muốn của tất cả quý vị. Quý vị là những người tôi rất là trân quý. Tại vì nếu không có quý vị gọi thì tôi cũng không có cái điện thoại để tôi trả lời. Và tôi mong rằng là được nói chuyện, được tham khảo, được giúp cho quý vị có những cái câu trả lời. Nhưng phải hiểu rằng là tôi không thể nào trả lời một cái hồ sơ trong một vài phút điện thoại hoặc là trong nửa tiếng đồng hồ làm việc nói chuyện với quý vị. Nhưng tôi mong rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị đó nó có thể xảy ra trước khi quý vị đi đến cái chỗ nó đã xảy ra. Hai cái việc đó nó khác nhau. Nếu nó có thể xảy ra, tức là khi quý vị còn đang trong cái thời gian điều đình để mua thương mại, để mướn chỗ, nhất là những người mà mua thương mại đó, quý vị phải biết rằng là cái người bán thương mại cho quý vị họ đâu có làm chủ cái đất mà quý vị hay là cái tiệm mà quý vị bước vào để làm việc. Thì những cái sự suy nghĩ rằng là cái người bán cái thương mại này cho mình vẫn tiếp tục đứng cái hợp đồng mướn cái chỗ này cho mình và mình bước vào mình lấy cái quyền sở hữu đó để làm cái thương mại đó mà cái người chủ nhà đó không biết mình là ai, thì cái việc đó là một cái việc rất bất lợi nếu quý vị là cái người mua cái thương mại đó. Vì cái người chủ đó đâu có cho quý vị mướn cái chỗ đó, họ cho cái người bán cái thương mại đó cho quý vị mướn cái chỗ đó mà. Giống như quý vị có người đứng ra giúp cho quý vị có tiền thu nhập, có tín dụng để cô sai một cái nợ. Bây giờ cái người nhà băng họ nhìn vào tín dụng của cái người mà cô sai với quý vị, họ nhìn vào cái thu nhập của cái người cô sai với quý vị, họ thấy rằng là đây là những người có thể trả nổi tiền cho tôi, họ mới cho quý vị mượn tiền. Bây giờ cái người chính là cái người có tiền thu nhập đó không còn đứng trên chủ quyền nữa, người ở bên nhà băng họ có quyền đòi lại cái nợ đó. Đó là những cái việc mà chúng ta phải xem. Vì khi mình làm như vậy là mình vi phạm hợp đồng. Ok? Cho nên quý vị cần phải tham khảo với luật sư khi quý vị đi đến cái chỗ mà quý vị cần phải nói về vấn đề hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn chỗ. Hai người này mang nhau ra tòa. Người thì nói rằng là tôi có một cái hợp đồng kéo dài 25 năm. Người thì nói rằng là cái hợp đồng này nói người chủ phải sửa những cái chỗ hư hại như thế này mà lại không có sửa, không những không sửa mà còn không để cho tôi sửa. Và vì vậy tôi không có hoạt động cái thương mại của tôi được. Quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị mướn một chỗ để mà quý vị làm cái gì nào? Bán nước hay là làm một chỗ, mướn một chỗ để mà làm tóc, làm nail hay là mướn một chỗ để mà bán hàng tạp hóa. Trời mưa tầm tã, tất cả mọi việc nó không có xảy ra giống như mình muốn. Hàng hóa bị ướt, người không vô cắt tóc, không làm nail được vì mái nhà nó dột. Chủ nhà đã không sửa thì chớ mà lại không cho mình sửa. Nhưng mà nếu chủ nhà hợp tác với mình thì tại sao mình lại không để cho họ làm những cái việc cần thiết dựa trên cái hợp đồng mình đã ký? Người chủ nhà thưa với tòa, tôi không có cho họ mướn 99 năm. Họ đã vi phạm hợp đồng thì bây giờ họ hết hợp đồng rồi, tôi kêu họ đi ra. Người mướn chỗ nói tôi không đi ra vì tôi có cái hợp đồng này dài hai mấy năm. Và chủ nhà đã không làm đúng theo cái bổn phận của họ và cái hành động của người chủ nhà quá đáng, xin tòa cho tôi được cái tiền bồi thường về vấn đề mà họ đã làm cho tôi bị căng thẳng, mệt mỏi, mệt nhọc. Tất cả những cái vấn đề này họ đã không cho tôi có cái cơ hội để làm thương mại và tôi mất đi bao nhiêu lợi tức Đây là những cái việc nó xảy ra trong những cái hợp đồng hàng ngày. Và nếu chúng ta là người chủ nhà thì chúng ta phải phản ứng như thế nào? Nếu chúng ta là người mướn nhà thì chúng ta sẽ phải phản ứng như thế nào? Những cái hợp đồng mà nó có cái gọi là vĩnh viễn, tức là mướn cái hợp đồng dài dài không bao giờ hết đó, nó không được nhìn vào với một con mắt tốt dưới luật đâu. Và luật cũng đã nói là không thể nào kéo dài như vậy được. Ha? Cho nên khi chúng ta muốn mướn một cái nơi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn làm cho nó lâu dài, thì chúng ta phải xem và phải biết rằng là cái sự đòi hỏi của mình trong cái hợp đồng như thế nào. Cái người mà mướn cái chỗ này, họ làm cái gì? Hoặc là cái người mà cho mướn cái chỗ này, họ sẽ hứa hẹn và làm những gì trong cái hợp đồng. Tất cả những cái điều khoản này quý vị nên tham khảo với luật sư trước khi chuyện nó xảy ra, là chúng ta nói là chúng ta không hiểu gì hết. Làm sao chúng ta có thể ký một cái hợp đồng mà chúng ta nói là chúng ta không hiểu gì hết? Mình ký thì mình phải hiểu nhé. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể nhờ gia đình đọc và giải thích, nhưng đi đến cái mức mà gọi là hiểu là cái hợp đồng nó hoạt động như thế nào, chúng ta cần phải đến luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình. Và từ cái câu chuyện đó nó ra thêm những cái vấn đề khác, vì chúng ta đâu có thấy rằng là tôi muốn như vậy, vậy thì cái người chủ họ có biết là mình muốn như vậy hay không? Thì vì trên hợp đồng này không có viết là mình muốn như vậy. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Kính thì hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.